This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Money, money.
Ngọc Minh kính gửi lời chào đến quý thính giả của hai miền Houston cũng như là Dallas và kính gửi lời chào đến tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có hai văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Market Who's Who in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đồng. Và lời đầu tiên cũng xin gửi lời chào đến tiến sĩ và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Ngọc Minh. Hôm nay chúng ta lại thiếu đi một người rồi.
Yeah.
Bên đó là hai phái mạnh nhá, còn bên này chỉ có một mình Quỳnh Lan thôi. Cho nên là xin quý vị nương tay cho một chút xíu nhá. Bây giờ không biết rằng là ở bên Dallas thì như thế nào, chứ còn Houston thì phải nói ngày hôm nay nhiệt độ hiện tại bây giờ đo được là 84 độ, cao nhất là 89 và xuống thấp là 77 độ. Tương đối là cũng khá mát hơn so với những ngày trước, bởi vì những cái cơn mưa tầm tã trong mấy ngày vừa qua đã khiến cho nhiệt độ giảm và không khí nó cũng mát mẻ hơn so với những ngày trước rồi. Còn Dallas thì sao ạ?
Vâng, nghe cô Quỳnh Lan nói nhiệt độ 80 mấy thật là thú vị. Và nếu mà có thể đổi đó, thì khi nào Dallas đổi cái nhiệt độ của Dallas cho Houston được ít bữa không thưa cô Quỳnh Lan? Nhiệt độ bên đây đó thì nhiệt độ cao là 98 độ và thấp vào buổi tối sẽ là 78. Ngày mai thì nhiệt độ cũng khoảng 98-97 độ và thấp vào buổi tối ngày mai vẫn là 75 độ. Nhưng mà thời tiết hôm nay thì rất là thoải mái. Không biết là tiến sĩ thấy như thế nào?
Dạ vâng, dạ thưa một bầu trời rất là đẹp thưa anh. Dạ thưa, bầu trời như vậy thú vị là tại vì nó nửa chừng mùa hè, nửa chừng như là mùa thu vậy đó. Thành ra tôi thấy nó rất là dễ chịu ban đêm, mà ngày ban ngày cũng không đến nỗi nào thưa anh.
Dạ, nhắc đến mùa thu đó là tí xíu cô Quỳnh Lan sẽ có thơ cho mình nghe.
Dạ vâng, thì thơ thì cũng đã gọi là thơ, gọi là thơ thần thôi. Cho nên có lúc thì cái nguồn cảm hứng của mình nó đến ngay lập tức, có lúc thì mình lại phải ngồi mình gò đó để xem cái lời thơ của mình nó có được hay không. Nhưng mà chúng ta thấy là ngày hôm nay thiếu Nam Phương rồi, thiếu Nam Phương, thiếu một người rồi. Quỳnh Lan cũng không có cái hứng thú để mà làm thơ nữa. Đợi hôm nào mà chúng ta có đầy đủ, và cái hôm nào mà chúng ta nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, và chúng ta thấy cảm hứng được những cái phần thơ tự nhiên nó đến trong đầu thì mình sẽ bộc ra. Nhưng mà xin nói trước, thơ của Quỳnh Lan chỉ toàn là những thơ vui chơi, thơ con cóc không ạ?
Dạ.
Bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình bình thường. Thì thưa giáo sư Khương Hữu Lộc, trước hết như thường lệ thì chúng ta sẽ nói về thị trường chứng khoán. Thì xin giáo sư có thể tổng kết sơ qua về thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào hay không ạ?
Dạ vâng, dạ thưa, tổng quát chung quy của nền kinh tế, thị trường chứng khoán thì cái câu mà mình có thể nói là biển động cấp 3. Có nghĩa là biển động nhờ gió to, sóng lớn rất là mạnh trong tuần rồi. Stock market đã một cái chỉnh đốn kinh khủng. Trong cái cao điểm mấy tháng trước tới bây giờ là Dow Jones sụt xuống gần 1.500 điểm, rất là to lớn. Dow Jones hiện giờ là cuối tuần là 16.459 điểm, mà cái cao điểm trong chỉ vài tuần trước và mấy tháng trước thì là gần đến 18.000. Trong khi đó Nasdaq thì dưới xuống mức 5.000 điểm mà mình thường hay thấy, 5.500 điểm, thì mình hay thấy bây giờ chỉ còn 4.706 điểm. S&P 1971 điểm, trong khi đó giá vàng lên đôi chút, giá vàng phần nhiều đi ngược lại cái thị trường gọi là chứng khoán tài chính, thì 1159 và crude oil có nghĩa là thùng dầu thô đã trong tuần đã có một giai đoạn thùng dầu thô giá tiền đã xuống dưới 40, cuối tuần kết luận ở cái số là 40.28 xu một thùng dầu thô. Biến động rất là nhiều chuyện xảy ra trong tuần thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa nói là tuần vừa qua về thị trường chứng khoán, chúng ta phải nói rằng là đúng là gió to sóng lớn, một cái sự biến động mà chúng ta thấy hàng loạt, vừa ba cái thị trường chính là Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đó, đều đồng loạt đi xuống hết. Thì có phải vì vấn đề lo lắng của cái giới đầu tư đã khiến cho thị trường này, các thị trường này đi xuống hay không? Mà điển hình như giáo sư vừa nói đó là thị trường Dow Jones đã giảm mạnh gần 1.500 điểm, được coi đây là một cái phần giảm tệ hại nhất kể từ năm 2009, phải không ạ? Thì điều gì đã khiến cho cái chứng khoán của thị trường này nó giảm xuống như vậy ạ?
Dạ vâng. Một cái cuốn truyện mà chúng tôi lúc trước có đọc, tôi tên là Perfect Storm, hay là một cái trận bão mà với những điều kiện lý tưởng để cho một trận bão lớn, thì chuyện này nó đã xảy ra. Thứ nhất là cái sự chỉnh đốn của thị trường top market ở bên Hoa Kỳ. Người ta cảm thấy rằng nền kinh tế Hoa Kỳ vững chãi, có căn bản. Tuy nhiên, giá stock còn lên điều điều. Nhưng mà đây đó là một cái crisis mà nó hoàn toàn gần như là 80% là dính líu đến cái nền kinh tế của Trung Quốc và cái sự phá giá đồng tiền của Trung Quốc. Ba cái địa hạt trên bên ba cái continent ở trên Hoa Kỳ, đó là Âu Châu, Á Châu và bên bên Hoa Kỳ đó, thì Hoa Kỳ nền kinh tế vững chãi. Bên Âu Châu đó, sau khi mà cái gói cứu nạn cho Hy Lạp đó, sắp sửa được chính thức hóa, thì kể như là bên đó cũng vững chãi, và mức xuất cảng của Âu Châu cũng vững chãi. Và bên Nhật và những nước khác thì họ thấy rằng cái nền kinh tế cũng tương đối vững, thành ra cái một cái mũi tên chỉ nhồi vào xứ Trung Quốc là cái nền kinh tế. Từ lâu rồi chúng tôi đã tiên đoán rằng, mặc dù Trung Quốc nói rằng nền GDP gia tăng 7%, nhưng mà mình sẽ không ngạc nhiên nếu mà cuối năm 2015 và qua 2016, 12 tháng đó, mình sẽ thấy nền kinh tế của Trung Quốc chỉ khoảng tròn kèm 6.mấy% thôi. Thì cái điều này họ rất là lo sợ, chưa kể đến là đồng tiền phá giá và lại cái triển vọng một đôi chút là tiền lãi của Liên bang Hoa Kỳ sắp sửa lên. Cái thay đổi của nền cái tốc bạch rất mạnh như vậy đó, có thể sẽ làm cho quỹ tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ trì gọi là chậm trễ lại, đưa tiền lãi lên, mà có thể đưa lên rất là nhẹ.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ.
Cảm ơn giáo sư, xin dạ.
Tiến sĩ cũng có nhắc qua cái vấn đề mà kinh tế của Trung Quốc, nhưng mà hiện nay thì có một cái mối quan tâm lo lớn rất là lớn, họ quan tâm về cái nền kinh tế của Trung Quốc, và nghe thì thấy là thắc mắc là tại sao họ lại lo lắng về cái nền kinh tế của Trung Quốc lớn như vậy, thưa tiến sĩ.
Dạ vâng, dạ thưa, nền kinh tế của Trung Quốc á, cái thứ nhất á là Trung Quốc họ có rất là cái tham vọng là họ muốn cạnh tranh với Hoa Kỳ, muốn đưa cái đồng tiền nhân dân tệ lên để có thể một ngày nào đó tương đương với lại đồng đô la. Cái đó là một ước vọng rất là xa vời, rất là xa xôi, nhưng mà họ muốn đưa lên một cái uy tín cái nền đồng nhân dân tệ. Mà cái đầu điểm đầu tiên muốn đưa cái uy tín của đồng nhân dân tệ lên là phải được thế giới chấp nhận, là bằng cách để cho cái currency nó float, có nghĩa là nó đi theo cái chiều hướng của thị trường tự do, chứ không phải do chính phủ trung ương định đoạt gần như là 80%. Thì khi họ làm như vậy là họ muốn được quỹ tiền tệ của cơ quan IMF, có nghĩa là International Monetary Fund, chấp nhận ở trong cái tiền của một cái đây là một cái đồng tiền, nhưng mà đồng tiền không phải để xài ở ngoài đường, ngoài chợ, nhưng mà một cái tiền của quỹ IMF đó, nó lưu động ở trong những quốc gia, nó gọi là SDR, có nghĩa là Special Drawing Right, đó là số tiền reserve cho 180 quốc gia trong đó. Thì họ muốn được cái tiền nhân dân tệ được chấp nhận trong IMF, họ để cho nó float. Khi mà để nó float như vậy thì nó đẩy cái đồng tiền xuống, và Trung Quốc họ cũng muốn đồng tiền họ xuống một phần nào, là tại vì đó cái mức xuất bản của Trung Quốc đó, nó trì trệ, nó rất là chậm trễ. Khi mà đồng tiền Trung Quốc giảm xuống đó thì tất nhiên là đồ của Trung Quốc rẻ hơn, họ xuất cản được. Tại là họ muốn, nhưng mà họ không ngờ nó sụt đến mức gọi là cái xe tuột dốc và tuột dốc thắng lại không được. Thì họ quản kinh, họ bơm tiền gọi là dự trữ vào để cho chậm trễ lại. Khi họ làm như vậy á, thì giới đầu tư họ lại còn lo hơn, cái tiền nó càng tụt sụt xuống hơn. Và trong khi đó thì tất cả giới đầu tư họ rất lo. Đầu tiên á, là họ lo là cái mức xuất cản của Trung Quốc không xuất cản nữa, mà cái mức tiêu thụ của nền kinh tế nó thấp, thì những xứ để tam quốc gia mặc dầu Hoa Kỳ đó sản xuất qua Trung Quốc chỉ có 1% của GDP thôi, mà Hoa Kỳ sản xuất qua Âu Châu là 2% GDP. Thì Hoa Kỳ không lo ngại chuyện đó, nhưng mà những xứ để tam quốc gia họ lo lắm. Thành ra nó đẩy cái giá tiền của những cái commodity và những cái đồ mà gọi là đồ nguyên thủy đó, có nghĩa là vàng, thép, cho nên họ dầu hỏa, thì dầu hỏa hiện giờ là một cái mối vấn nạn rất là lo cho những cái xứ sản xuất dầu hỏa, mặc dầu đối với người tiêu thụ là rất là tốt. Dầu hỏa lần đầu tiên xuống 40%, cái cao điểm của dầu hỏa chỉ một năm về trước là $100, bây giờ là $40, có nghĩa là sụt xuống $60. Nhưng mà trong khi đó, thay vì đó, những cái số quốc gia mà sản xuất dầu hỏa nó họ thấy như vậy thì họ giảm sản xuất, đằng này họ ngược lại họ tiếp tục sản xuất. Thành ra bao nhiêu yếu tố dầu hỏa, đây là chiến tranh dầu hỏa, chiến tranh tiền tệ và chiến tranh về kinh tế tóc hoặc kết, mà trong khi đó thì những cái vấn nạn về thay đổi tiền lãi cao thấp này họ nó tất cả đều nó dồn vào một cái thị trường mà họ nghĩ rằng cái tóc hoặc kết Trung Quốc nó quá cao một cái tiền tạo, nó đẩy xuống là như vậy.
À, vâng, theo như tiến sĩ nghĩ thì liệu bên Trung Quốc họ có tiếp tục làm những cái điều này để nâng cái nền kinh tế của họ lên cho đến khi nào họ thành công luôn hay không?
Dạ thưa, bây giờ đó thật sự họ không có làm gì được nhiều.
Dạ.
Là tại vì đó những công ty của bên Trung Quốc đó, thưa anh, là trong thời gian quá khứ đó, khi mà họ muốn bành trướng mạnh đó, thì họ vay thì mượn tiền ở bên Trung Quốc nó cũng khó khăn.
Dạ.
Thì họ thấy tiền lãi bên Hoa Kỳ thấp, thì một số công ty rất lớn họ vay mượn trái phiếu mà với cái dạng là tiền đô la.
Yeah.
Mà bây giờ tiền lãi đô la sắp sửa lên mà tiền Trung Quốc xuống, có nghĩa là gì? Họ trả nợ, họ trả tiền lãi đó với cái giá cao gấp mấy lần. Thành ra những công ty đó vừa sản xuất yếu hơn mà lại phải trả nợ với cái giá cao hơn.
Yeah.
Thành ra những công ty đó họ đang chơi với rất là khó khăn. Thành ra cái vấn nạn của Trung Quốc á, là cái căn bản là một cái nền kinh tế chú trọng vào xuất cảng, mà người dân á, thì họ đầu tư vào tóc hoặc kết nhiều, bây giờ họ bản kinh lên. Thành ra nội địa dân tình không ổn, cái infrastructure không ổn, mà xuất cảng cũng không xong. Thành ra cái nền kinh tế mà dưới 6% đối với Trung Quốc á, là nó sẽ có thể tạo nên những cái nổi loạn về người dân, họ bất bình về cái lối chơi lãnh đạo của Trung ương.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Dạ, vâng. Và xin trở lại với cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, cảm ơn Ngọc Minh. Bây giờ chúng ta lại trở lại về vấn đề dầu hỏa. Thì hồi nãy giáo sư có nói là cái giá dầu thô trong tuần qua có lúc nó xuống dưới 40 Mỹ Kim trong một thùng, và bây giờ thì cũng lên được nhích được một tí hơn 40 Mỹ Kim mà thôi. Thì mặc dù chúng ta biết rằng là hiện nay cái mức sản xuất, mức cung cấp dầu hỏa nó vẫn cao, nhưng mà Saudi Arabia thì lại cố tình hạ giá dầu xuống thấp như vậy. Tại sao như thế thưa giáo sư?
Dạ vâng, cái điều này nhiều người gạc nhiên lắm. Thì mình tưởng rằng hồi xưa tới giờ đó là truyền thống đó, là những cái xứ sản xuất dầu hỏa là cái oil cartel đó, là những cái bên Hoa Kỳ thì những cái tổ chức mà gọi là cartel là có một nhóm những nhà sản xuất lớn nhất, họ hợp với nhau và họ đồng ý quyết định chung với nhau. Thì bên Hoa Kỳ đó là phạm pháp luật, nó gọi là antitrust, không có được quyền làm như vậy. Làm như vậy là những cái người officer vô tù rất là nhanh chóng. Nhưng mà bên dầu hỏa bên Trung Đông họ làm cái đó chuyện thường. Nhưng mà cái oil cartel bây giờ nó không thành không thành công, nó không ai cộng tác với ai hết. Mà Saudi á thì họ lo ngại những xứ như Iran, Iraq và những cái xứ trong cái nhóm oil cartel của họ ăn gian với họ và giật khách hàng của họ. Thành ra họ muốn cố tình họ muốn đẩy cái số dầu hỏa xuống cho thật nhiều. Mà họ cũng lo ngại Hoa Kỳ nữa. Hoa Kỳ sản xuất dầu hỏa quá nhiều đi, mà giàn khoan thì càng mở, rồi càng khoan thêm nữa. Mà bây giờ Hoa Kỳ đó, cái technology của họ khai thác dầu hỏa rẻ lắm, chứ không phải như những cái technology cũ kỹ ở bên Trung Đông. Họ cái technology về sparkling, về dầu hỏa, họ tìm rất là nhanh và rất là rẻ. Thành ra họ muốn đưa cái giá như vậy, dầu hỏa như vậy để họ gọi là họ chịu đựng một thời gian, để khi họ đã tạo áp lực để cho những cái giàn khoan nó phải đóng cửa bớt, để từ đó họ tự họ tạo mình cái thế độc tôn trở lại như hồi xưa đó thôi chị.
Dạ vâng, như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng đến công ăn việc làm của những cái công ty dầu, những nhân viên làm việc ở tại nơi đó, phải không ạ?
Dạ vâng, nhưng mà thứ Trung Quốc, thứ Saudi là một xứ vương quốc, những nhà bên đó họ tiền và họ không thể tưởng tượng bao nhiêu mà có. Thành ra họ có một cái sức mạnh rất là mạnh, họ tồn tại rất là lâu, không thành vấn đề. Nhưng mà đường dài thì chắc chắn là mình đã thấy rồi, những công ty dầu hỏa lớn như Chevron, Exxon này nọ, họ đã khai lỗ rất là nhiều, stock mặt xuống và họ bắt đầu lay off rất là nặng thưa chị. Và nếu kéo dài nữa thì mình thấy một số giàn khoan sẽ đóng. Khi giàn khoan mà đóng mà mở lại đó, rất là khó khăn, nó chậm và rất là tốn kém. Đó là lý do hiện tại mặc dầu giá dầu thấp nhưng mà giàn khoan nào vẫn tiếp tục làm, là tại vì họ không muốn đóng cửa, là tại vì đóng cửa thì chắc lâu lắm mới mở lại.
Dạ vâng, như vậy thì Texas của chúng ta là một trong những cái tiểu bang mà cái số công ty mà về dầu hỏa nó có rất là nhiều và nhân viên làm việc cho các công ty này rất là đông. Chắc chắn rằng là hưởng lợi thì chúng ta lái xe rồi xăng thì giảm, nhưng mà cái số nhân viên mà sẽ bị thất nghiệp cũng sẽ cao so với bên Texas này. Thì bây giờ Quỳnh Lan xin được trở lại câu hỏi với lại Ngọc Minh.
Vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan. Thưa tiến sĩ, về cái công ty mà XP đó sản xuất máy personal computer với lại printer đó, hiện nay cái lợi nhuận của họ đã bị thụt xuống 15%. Nếu mà so sánh thì đây là một cái công ty lớn thứ hai đứng sau Levonor, và có phải là họ sẽ chia thành hai công ty, một công ty sản xuất personal computer và một công ty sản xuất printer không thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa anh. Họ tiên đoán là khoảng sáng tháng 11 này đó thì công ty này nó sẽ chia làm hai, là tại vì đó, cái phần mà cái hai cái division đó, một cái phần mà bán về PC và printer đó thì một năm họ bán khoảng 56 tỷ đô la, và cái phần kia đó là về server, có thể những cái máy lớn hơn, và về gọi là software đó thì cũng khoảng 50 mấy tỷ đô la. Tổng cộng một công ty này khoảng từ 110 tỷ đô la. Thì họ sẽ chia làm hai, là tại vì cái số bán về PC nó càng ngày nó càng thấp mà không có triển vọng. Hồi xưa đó HP là công ty độc tôn lớn nhất về trên PC, nhưng mà sau khi mà IBM nó bán cái brand là Lenovo đó cho Trung Quốc đó, thì Lenovo bây giờ mình thấy rất những hãng rất lớn mà họ xài Lenovo rất là nhiều, mà những cái PC đó rất là tốt, rất là bền mà rất là rẻ. Thành ra công ty đó hiện giờ là số 1 về bán về PC, nhưng mà cái mức bán của PC trên cái thị trường tiêu thụ đó nó càng ngày càng thấp, là tại vì nhiều người bây giờ họ không xài PC nữa, họ xài tablet hay họ xài smartphone nhiều hơn. Thành ra cái triển vọng nó không có nhiều. Mà anh nhớ rằng cái hãng HP đó hiện giờ đó, hồi xưa một bà tổng giám đốc của HP đó là một bà thư ký, rồi sau đó bà lên chức tổng giám đốc, thì bây giờ bà đang tranh cử tổng thống đó chứ.
Dạ. À vâng, trở lại với cô Quỳnh Lan.
Vâng, cảm ơn Ngọc Minh. Bây giờ chúng ta trở lại với cái vấn đề hiện tại cũng gây khá nhức đầu cho những giới sinh viên, mà chúng ta thấy rằng là hiện nay gần đây thì có khoảng trên 7 triệu sinh viên đã không có khả năng để mà trả cho cái món nợ mà họ vay khi mà đi học. Tại sao vậy ạ?
Dạ, thưa thứ nhất đó, là khi mà trong gọi là 7-8 năm mà cái thị trường tài chính nó sụt xuống đó, thì những người sinh viên họ ra trường họ không có công việc làm, thì thứ nhất là họ học 4 năm, nhiều khi họ vay nợ lên cả 80.000 đô la trong 4 năm đó, rồi ra trường họ không có công việc làm tốt, họ học thêm 2 năm nữa để lấy master thì lại thêm khoảng chừng 40.000 đô la nữa, ra trường mà đảm bảo năm ăn cái số nợ là 120.000 đô la, mặc dầu tiền lãi nó rất là thấp và cái thời gian ấn định nó rất lâu, nhưng mà cái mức trả nợ nó rất là thấp, mặc dầu đôi khi những công sinh viên nó có công việc làm nhưng mà công việc làm không có tương xứng, tiền lương thấp, thành ra họ không trả nợ được. Đó là một lý do mà Tổng thống Obama họ đang đưa ra cái chương trình hy vọng được chấp thuận là những người mà thiếu nợ tiền Federal đó là sẽ trả theo cái tỷ lệ của lương mình, chứ không phải là một số ấn định. Thì như vậy đó, dĩ nhiên là trả nợ Federal nó chậm hơn, nhưng mà với một cái tỷ lệ nào đó với cái lương mình đó, thì người ta cảm thấy hứng thú, người ta còn chịu nổi. Còn lương thấp mà trả một cái số cao thì thôi thà quỵt luôn. Nhưng mà rất là quan trọng mình phải để ý là cái Federal Loan đó, là quỵt đó, mà nếu mà trả tiền đó, mà bị bad credit đó, thì không bao giờ xóa bỏ được. Cái đó nó không có xóa bỏ được. Đó là một cái luật mà tại vì phần nhiều đó, những cái nợ mà mình trả trễ đó thì mình bị bad credit đó, trong vòng 7 năm, sau 7 năm thì họ phải loại bỏ ra, không giữ được. Nhưng mà Federal Loan thì không được. Và họ có quyền đòi tiền hoài cho tới cuối suốt đời luôn. Họ không có, cái đó nó không có biến đi dầu thời gian nó qua, thưa chị.
Vâng, dạ, xin mời cô.
Dạ vâng, không, Quỳnh Lan xin mời Ngọc Minh.
Rồi, cảm ơn cô. À, vâng, và được biết là công ty Alibaba là một cái công ty của người bên Trung Quốc đã có, và công ty này hiện tại bây giờ đang tụt xuống dốc với cái mức mà chứng khoán của họ xuống rất là nhiều. Và lý do tại sao, thưa tiến sĩ?
Dạ, thưa cái công ty Alibaba thì cái ông tổng giám đốc là ông Jack Ma đó, mà ai cũng biết hết. Từ một thầy giáo bình thường của một trung học thôi, mà ông trở thành tỷ phú và người giàu nhất ở bên Trung Quốc. Thì khi công ty nó ra đó, thì tốc market nó lên như là diều gặp gió vậy đó. Thì sau một thời gian thì người ta cảm thấy rằng thật sự nó lên là tại vì người ta hăng say, người ta mua đẩy cái stock lên. Nhưng mà từ từ nó sụt xuống, và đến khi gần đây đó thì cái stock market nó tròn trèm là bằng cái giá lúc mà mới ra khỏi IPO thôi. Là tại vì từ từ họ thấy rằng đó, thật sự Alibaba không có nắm chủ tình hình của cái mức tiêu thụ ở bên Trung Quốc. Có một cái công ty khác, nó mặc dầu nó nhỏ, nó không có được biết bằng, nó gọi là JD.com. Cái tên của nó là PayPay, có nghĩa là P-A-I, đọc đến dần theo tiếng Việt đó, PayPay đó. Thì công ty đó đang từ từ vượt lên và giật bớt khách hàng của họ. Trong khi đó thì những cái công ty như Amazon hay những công ty mà on sale, online sale đó cũng vẫn còn tồn tại rất là mạnh. Thành ra cái mức market share của Alibaba nó không mạnh như người ta tưởng. Và cái lợi nhuận, lợi tức của họ, họ còn, thành ra họ bắt đầu họ đối với thực tế thì họ có một cái chỉnh đốn về cái stock market là như vậy thôi.
Dạ vâng, xin mời cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta có thêm một vấn đề thắc mắc nữa là trong cái vấn đề cái việc quản lý ấy, thì tại sao cái vấn đề mà mình cần phải theo dõi tiến trình về cái số lượng nó lại quan trọng đến như vậy ạ, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, một cái quản lý thưa chị là phần nhiều một cái cơ quan, một xí nghiệp, một cái công ty giàu nhỏ giàu lớn, mà một công ty giàu chỉ có 2 nhân viên hay là một cái gì, văn phòng professional, văn phòng bác sĩ, hay là một tiệm nail hay là một chợ nào đó, đó. Nếu mà mình không có cái theo dõi cái gọi là cái danh từ mà năng suất về cái lượng sản xuất làm việc, cái productivity đó, thì mình khó đo lường được. Cái danh từ chuyên môn họ dùng là metric, hay là đôi khi họ dùng lại là KPI. KPI là gì? Là Key Performance Indicator. Là mình phải biết là nếu mà mình muốn cái công ty mình thành công, hay là một tiệm hay một con nấy nào đó, thì có một vài cái dấu hiệu cho biết mình phải theo dõi. Cái đó nó quan trọng lắm. Ví dụ như một cái chợ market mà mình muốn biết cái KPI là như thế nào, là nếu mình đo lường được trong tháng rồi, hay là cái quarter đó có bao nhiêu khách hàng mới chuyển qua, hay là có một cái KPI là cái số hàng hóa mà bán mà với cái lợi nhuận nó nhiều so với những cái đàn hàng hóa mà mình bán chỉ là để thu hút khách hàng đó là lượng bao nhiêu, hay là cái mức là đo lường được lấy những cái survey đó thấy người tiêu thụ nó họ vừa ý. Đó là những KPI mà bất cứ business nào mình nên, cái điều này mình cần phải suy nghĩ, chứ không phải nó dễ dàng. Mỗi cái business nó có KPI metric, và mình nghĩ rằng nếu mà đạt được 3 cái điều này mà nó tiến triển liên tục trong một thời gian ngắn đó, thì cái cơ sở mình nó thành công. Nếu mình biết được, mình đo lường và mình track đó, và kêu gọi tất cả nhân viên đều nhắm vào để cải thiện hóa, thì từ từ cái tiểu thương của mình nó sẽ tiến bộ là như vậy, quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta không còn thêm giờ nữa để tiếp nối những cái câu hỏi. Xin cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình hàng tuần như thường lệ. Và cảm ơn Ngọc Minh cùng điều hợp chương trình. Không quên kính chúc tất cả quý thính giả, gia đình của giáo sư và gia đình của Ngọc Minh một cuối tuần thiệt an vui và hạnh phúc. Trời thì bây giờ ở Houston đang sắp sửa có những cơn mưa rồi. Bầu trời nhìn ra ngoài thì thấy có vẻ âm u lắm, có lẽ mưa xuống để cho mát dịu thành phố và để cho chúng ta cũng thấy thoải mái hơn với những cái ngày nắng nóng như vậy. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới và mong rằng kỳ tới thì chúng ta lại có sự hiện diện đầy đủ của Nam Phương. Nam Phương ơi hỡi Nam Phương, hôm nay vắng mặt thì mọi người đều mong đó. Hy vọng rằng là Nam Phương sẽ trở lại với chúng ta vào tuần tới để bốn người chúng ta đều thăng bằng, có những cái câu hỏi và làm vui cũng như làm thêm cái sự hiểu biết đến cho mọi người. Xin hẹn gặp lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, dạ, xin rất hân hạnh, dạ xin kính chào ạ.